rất là đẹp, chị đi thẳng từ đầu chợ cho tới đâu đâu đó, rồi tìm cái hàng nào nào đó thì mới thấy cái bức tranh đó. Thì tới cái khi ra chợ mình chỉ có đi theo cái lời chỉ dẫn, cốt tìm cho được, mà nếu tìm chưa được thì chỉ có để ý trong đầu cái bức tranh đó để kiếm thôi. Thì những cái gian hàng khác mình có để ý không? Người ta vẫn bán cả chợ, nhưng mà những con đường mình đi qua, họ bán cái gì mình chẳng có thèm để ý gì hết trơn. Thì cái đó gọi là tâm quên tức cảnh không. Cảnh không tức tâm diệt, là khi đó cái tâm mình nó chỉ để ý một cái chuyện mà mình cần mua. Thì dù mình có thấy người ta bán đồ điện hoặc là bán chén dĩa kiểu đẹp hay cái gì, mình có sanh khởi tâm gì không? Cho nên gọi là cảnh không tức tâm diệt. Nếu đó là cái chuyện đi chợ mà mình áp dụng được trong cái đời sống thường ngày thì có lẽ mình đỡ phiền não hết 2/3. Nếu hồi nãy là cái chuyện mua tranh, bây giờ là chuyện tu tập sống cho được với cái ông chủ của mình. Cái ông chủ mà giờ học nào mình cũng được nghe nhắc, nhưng mà không biết trong đời sống hàng ngày của mình để cái ông chủ đó ở hàng thứ mấy, để trên công việc hay là để dưới công việc. Nếu mình là một trưởng ban rẫy mà đồ dưới đó nó bị sâu bị đồ rồi, thì cái ông chủ nó nằm dưới mấy cái hàng rau cải hay là nó nằm trên? Chẳng hạn mình là tri khố mà lo tính đồ ăn nấu cho thợ hoặc là gì đó mà hơi gấp, thì cái ông chủ nó lọt đằng nào? Thì chính cái đó là cái bị cảnh chuyển, mà cái này phải có sức mới vượt qua. Còn bằng không á, là mình cứ bị gọi là trôi lăn thôi, dù là tu bao nhiêu chục năm trong chùa. Cho nên người xưa thường nói là phải để chuyện ấy trên đầu tâm. Và nhớ mình một đời này sinh ra chỉ có một chuyện đó thôi. Nếu mà xong được việc đó trong đời này là may. Mà khi mình đã cạo quách cái đầu rồi, mỗi tháng mỗi cạo rồi, nếu không để chuyện đó trên đầu tâm thì mình không hoàn tất được. Bảo đảm, nếu mà đại chúng đã từng đi đâu về, đi loanh quanh chơi các chùa, các am thất, đôi khi chúng ta sẽ thấy có những vị tu hành rất là nghiêm chỉnh, tốt. Nhưng đồng thời cũng có khi quý vị có thấy có nhiều vị rất lớn, nhưng mà cái cách hành xử vẫn như người thế gian không? Thì khi nhìn những người đó, mình thấy đó là cái gương. Nếu mình không khéo thì mình cũng không khác gì hết. Nếu không quên tâm mà chỉ trừ cảnh, thì cảnh không thể trừ càng thêm lăng xăng. Chúng ta thường mắc cái bệnh là không chịu xử lý mọi việc ngay ở nơi cái gốc là cái tâm, mà xếp đặt trên cái cảnh. Và càng xếp đặt trên cái cảnh, càng muốn trừ cảnh, thì cảnh không thể trừ càng thêm lăng xăng. Chúng ta thấy là mình ở đâu cũng sẽ không yên hết. Cảnh nào cũng là cảnh bất như ý hết, nếu cái tâm của mình nó bất an. Đại chúng cảm nhận không? Còn người xưa, các thiền sư khi các ngài ngộ đạo xong, cái các ngài xuống ở gầm cầu, các ngài đi theo mấy người ăn xin vân vân, đầu đường xó chợ, để làm chi? Để rèn tâm, luyện tâm. Là trong những cái cảnh như vậy mà tâm vẫn như như. Còn chúng ta thì khi gặp một chút xíu bất như ý ở cảnh, thì mình sẽ nghĩ thôi bây giờ làm sao, mình chọn một cảnh khác, đổi cảnh khác chắc tu dễ hơn. Nhưng mà như vậy chưa chắc, cứ đi hồi thì cũng là bất như ý nếu mà cái tâm mình bất an. Các vị thiền sư thường hay dùng cái chữ người gỗ đứng múa, gái đá hát ca. Là cái người gỗ mà múa, thì mình không nói là trên thực tế là nó có những cái con rối, mà đây nói là tuy bên ngoài có cử động, nhưng mà thực vẫn là một người gỗ, không có cái tình động ở bên trong. Thì bây giờ người sống trong cái nhà thiền ấy, mà cái bước đang tu tập thì vẫn sinh hoạt, vẫn nói năng hợp theo với cái đời sống thường nhật, như là trong này dùng chữ múa hát, mà tâm là tâm của người gỗ, của gái đá, của một cô gái bằng đá, một con người bằng gỗ. Thì nếu mà mình sống được với cái tâm vô tâm như vậy thì không cảnh nào có thể chuyển được mình hết. Còn nếu chọn lựa cảnh thì sẽ không cùng. Cái chuyện mà đại chúng đều nhớ là có một cái ông thầy muốn ở thất tu á, chắc là ai cũng nhớ hết phải không? Ông rất là chí thiết với chuyện tu hành, thấy ở chùa rộn ràng quá, cho nên kiếm một cái thất để dồn hết thời gian mà tu. Tới khi ông kiếm được một cái mái nhà tạm che mưa nắng ở, bắt đầu xếp đặt mọi chuyện xong, bắt chân lên ngồi thiền. Ngồi được một chút, cái mấy con chuột nó chạy rút rít rút rít rút rít, rồi nó kêu chích chích chích, rồi nó xé đồ vụn, nó bỏ tùm lum. Cái ổng tức quá, cái ổng mới xuống xóm đi kiếm một con mèo, con mèo để cho nó về nó bắt chuột. Nhưng mà ổng thì ăn rất ít, cá thịt rồi gì cũng không có hết, mà phải nuôi một con mèo thì cách tốt nhất là nên cho nó uống sữa, thì khỏi phải nấu nướng, khỏi phải gì hết. Nhưng mà lấy sữa đâu ra? Thì cái ông hàng xóm không biết sao ổng lại cần cho đi một con bò cái già, cho nên ông thầy này mới bèn hí hửng lãnh cái con bò cái này về, chỉ cốt là có sữa cho mèo. Nhưng mà ông thì mắc ngồi thiền tu, và ai chăn bò đây? Cho nên ông phải đi kiếm một cái chú tiểu đồng nho nhỏ cho nó cầm cái roi suốt ngày đi chăn bò. Như vậy là đã sinh chuyện chưa? Giờ có bò, rồi có mèo, rồi có người, rồi có đủ thứ trên đời, thôi phải sắm một cái bà vợ để mà coi sắp nhà cửa cho rồi. Và cuối cùng thì từ cái giấc mộng ở am thất tu hành cho rốt ráo triệt ngộ, thì bây giờ trở thành một cái mái gia đình mất. Cho nên hễ cảnh thì sanh cảnh càng thêm lăng xăng. Muôn pháp chỉ là một tâm, tâm cũng không thể được. Người xưa thường hay nói là muôn pháp về một, một về chỗ nào. Đây là một trong những cái câu ngút mắt mà những cái người học thiền ngày xưa tìm cách để giải. Thì một về chỗ nào? Thì chúng ta nghe quen trong kinh điển thì biết là muôn pháp chỉ về một tâm mà thôi. Nhưng mà tâm cũng không thể được nữa. Tại vì tâm nó không phải là một cái gì để có, để được. Nó là một cái biết trôi chảy từ sát na này qua sát na khác. Thành ra muốn kiếm nó, giữ nó cũng không được nữa. Thì tâm không thể được, lại cầu cái gì? Ngang đây thì mình lại bị ngắt ngứ nữa. Hồi nãy là nói chuyện phàm, phàm phu theo cảnh sanh tâm. Thì tới bây giờ bỏ cảnh, vượt qua các cái chạy theo cảnh, bây giờ trở lại tâm và mong được bản tâm. Nhưng mà người học bát nhã không thấy một pháp có thể được, dứt ý nơi tam thừa, chỉ một chân thật không thể chứng được. Là cuối cùng chỉ có một cái chân thật, mà cái chân thật này không thể chứng được. Hồi nãy dẹp cảnh, rồi tới dẹp tâm vọng, và tới bây giờ thì dẹp luôn cái mình gọi là tâm chơn, phải không? Mà mình cứ chấp cái tâm chơn, thì tới đây thì thấy là Ngài dẹp hết, dẹp sạch, không còn chỗ nào cả. Bảo là ta hay chứng hay đắc đều là tăng thượng mạng, trên hội pháp hoa phủi áo ra đi đều là bọn người này. Phật nói ta đối với Bồ Đề thật không sở đắc, thầm khế hội mà thôi. Ngày xưa trên hội pháp hoa thì khi mà Đức Phật sắp nói về cái pháp mà rốt ráo nhất, có nghĩa là đại sự nhân duyên ra đời chỉ vì một pháp á, mà trước khi Ngài nói thì có 5.000 người đứng dậy ra ngoài. Tại vì sao? Tại vì các vị đó đã chứng quả thanh văn duyên giác, và các vị đó thấy là mình theo pháp Phật dạy chứng được quả mà đã được an vui rồi.